SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và chương trình Thuế và Bạn xin kính chào quý vị cùng tham gia để giải đáp những thắc mắc liên quan đến thuế vụ. Với chúng ta bây giờ trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates ở Sunshine Victoria. Xin chào anh.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio và xin kính chào Quốc Vinh.
Trước tiên thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những phần trình bày sau đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin mời quý vị hãy nói chuyện với kế toán riêng của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay thì chúng ta có lẽ dành thời gian để trả lời một số thắc mắc của quý thính giả, anh Lộc ha.
Dạ, thưa anh.
Câu hỏi thứ nhất là tôi có căn nhà hiện đang cho mướn và tôi dự định bán trong năm nay. Thì theo anh, tôi cần phải làm gì để mà giảm được cái thuế trị giá gia tăng tài sản? Trong tiếng Anh nó gọi là capital gain tax đó, phải không anh?
Dạ, đúng vậy anh. Dạ, thưa anh, thì cái câu hỏi này đó rất là tổng quát đó anh. Nhưng mà cái này á là cái mà chúng tôi cũng một câu hỏi này rất là hay, và chúng tôi cũng xin nhân đây á thì cũng xin nhắn nhủ quý khán giả đó là trước khi mà mình dự định mình bán một cái bất động sản hoặc là mình mua bất động sản gì đó thì mình nên liên lạc với cái người kế toán đại diện khai thuế của mình đó để mà tìm hiểu thêm là những cái lợi cái hại như thế nào giữa cái tên mình, người nào đứng tên hoặc là như thế nào để mà cho nó có phần lợi. Tại vì như cái câu hỏi này đó là cái phần lợi nó có thể là lúc mà mình mua và sau này khi mà tương lai khi mà mình bán đi đó là cái thuế gia tăng, trị giá gia tăng tài sản đó, khi mà có thể là nó lên cũng rất là cao. Thí dụ như là nếu mà mình mua lúc đầu đó là tên của mình thì sau này giá trị 5, 10 năm mà mình bán đi mà trong thời gian đó là mình cho mướn cái nhà liên tục đó thì là mình sẽ phải đóng thuế capital gain. Mà nếu mà mình lời nhiều như là cái những cái năm vừa qua đó là cái thị trường nhà cửa nó lên cao đó anh, thì khi mà mình bán đó, là cái thuế nó cũng rất là cao cho mình. Do đó cái quan trọng là mình phải nên cố vấn để mà tìm hiểu cái trong cái hoàn cảnh cá nhân của mình để mà mình biết coi là nó cái phần nào mà lợi. Sẵn đây đó là cái câu hỏi này đó là nếu mà bây giờ mình dự định mình bán thì mình phải làm gì? Thì trong cái năm nay có thể là mình có những cái lợi tức nào khác, và cái phần này trước hết là chúng ta phải tính coi là cái nhà này khi mà mình cho mượn, hiện tại mình cho mướn thì hồi xưa tới giờ mình có ở trong đó không, cái thuế capital gain tax nó có áp dụng cho mình hay không. Nếu mà tức là trước khi đó là mình đã ở trong đó một thời gian và sau đó thì mình cho mướn thì có thể là cái thuế này nó sẽ không áp dụng hoặc là nó được miễn một phần nào đó. Và nếu mà nó có áp dụng đó, thì mình phải tính ra trước là coi nếu mà bây giờ mình bán cái tài sản này đi cái tiền lời đó là khoảng bao nhiêu, để mà chúng ta tính coi là từ đây tới cuối năm là nếu mà mình có những cái lợi tức khác đó, có thể là mình giảm cái lợi tức kia bằng cách là có thể là mình nghỉ làm hoặc là nip cafe, tức là mình đi nghỉ holiday hoặc là để mà cho lợi tức mình xuống, hay là mình có thể mình bỏ tiền vào super nhiều hơn một chút, tức là nó cho tới 25.000 thì mình có thể mình cố gắng mình bỏ nhiều vô để mà cuối năm cộng những cái lợi tức này lại thì nó được nhẹ hơn, chứ để tới cuối năm mà cộng luôn cái tiền mà bán cái trị giá tài sản này đó là nó có lên cao thì có thể là nặng cho mình đó anh.
Nhưng mà thưa anh, không phải là cái khi chúng ta mua nhà mà cho mướn như thế này thì chính phủ cũng đã cho mình tức là claim cái thuế gọi là negative gearing rồi. Thì nhà nước đã giảm cho mình thuế cho các cái chi phí trong lúc mà anh có cái nhà để cho mướn như thế này, thì đến khi bán có lời thì cũng phải trả lại cho nhà nước ít chứ ha anh?
Dạ đúng vậy anh, tức là cái negative gear đó là trong cái thời gian đó là khi mà mình cho mướn như vậy đó có thể là mình lỗ, bởi vì đó là mình có thể mình khai lại khấu trừ và tới cuối năm á mình phải trả lại là dưới điều kiện là mình có lời, tức là mình bán mà cái trị giá gia tăng nó tăng cái nhà mình bán là có lời thì mình mới khai. Và nữa, thí dụ như là trước khi mà mình mua cái, khi mà mình mua căn nhà này sau đó mình vào đó mình ở một thời gian rồi bắt đầu mình cho mướn, có thể là mình sẽ không phải bị đóng thuế capital gains, hoặc là có thể là được một cái thời dài hạn để mà mình được miễn cái phần thuế đó.
Một câu hỏi liên quan, tôi có nghe anh giải thích những lần trước, trong lần trước là nếu mình có nhà cho mướn thì nên làm bản báo cáo hao, là bản báo cáo hao mòn để khai khấu trừ lấy những cái cho cái hao mòn của căn nhà mình cho mướn. Nếu căn nhà tôi đã cho mướn một thời gian rồi mà tôi không có làm cái chuyện đó, tức là tôi không có khai khấu trừ hao mòn, thì bây giờ tôi có thể đi ngược lại để mà khai hay không?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì khi mà chúng ta làm cái bản báo cáo mà hao mòn, tức là depreciation report đó, thì thường đó là họ cho mình biết là hàng năm chúng ta được khai bao nhiêu. Thì trong những cái năm vừa qua mà chúng ta không có cái bản báo cáo này đó, thì chúng ta có thể là mình chỉ đi ngược lại được có một thời gian ngắn mà thôi. Tức là thường đó là sẽ thấy cho mình là 2 năm để mà mình đi ngược lại để mà mình khai thuế. Do đó là mình có thể mình điều chỉnh lại những cái phần chưa theo năm trước thôi. Chứ chúng ta không thể mà khai được những cái năm trước nữa. Mà nếu mà chúng ta không khai thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi cái phần đó mà thôi. Dạ. Thì đó, đây là cái mà chúng tôi cũng sau khi mà chúng tôi có nói về cái phần này đó, thì cũng có một số quý vị cũng có đến gặp và có làm những cái bản báo cáo đó, thì và thì cái số tiền mà lấy lại là nó cũng được vài ngàn một năm đó anh. Do đó là cái đó là cũng một cái quan trọng, mà cái chi phí thì nó cũng rất là khiêm nhường, chỉ có 500-600 đồng mà thôi mà mình lấy được cái đó. Do đó là, nhưng mà cũng xin lưu ý đây là chỉ có những người nào mà mua nhà mà trước cái tháng 5 năm 2017 là căn nhà đó, tức là nó còn cũng như là cũng khá đó anh. Thì đó là mình khai thì mình lấy lại được cũng khá nhiều đó. Dạ.
Nhưng mà những cái căn nhà cũ thì sao anh?
Dạ thì cũ thì nó coi là cái, tức là họ cho mình cái, khi mà họ làm cái bản báo cáo này, ở trong đó họ sẽ đưa ra là có hai loại. Một là cái những cái trang thiết bị, những cái dụng cụ trong nhà, và cái thứ hai là cái chi phí xây cất của căn nhà. Do đó là nếu mà cái căn nhà đó mà xây mà khoảng 50-60 năm trước thì những cái chi phí mà về xây cất là sẽ không được khai, nhưng mà cái chi phí mà về trang thiết bị trong nhà, dụng cụ đồ trong nhà, bếp ga, tiền nước nóng, tiền này nọ, những cái đó thì cũng vẫn được khai, thì nó ít hơn thôi anh. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nếu mà chúng ta có những cái mà chúng ta, tức là tân trang lại căn nhà cho mới, thì đó là những cái chi phí mà tân trang đó chúng ta cũng vẫn được quyền khai những cái phần đó anh. Dạ.
Không thì cái tân trang khai thì cái chuyện đó hợp lý rồi, phải rồi. Cái này là dạ, cái hao mòn, cái đó mới là khó. Nếu mà như vậy thì chắc là phải liên lạc với các kế toán viên của mình thì mới làm được cái chuyện này. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh thì sao, nó có sẵn cái bài toán của sở thuế, có nghĩa là nó quy định nó có cái barem sẵn rồi đúng không? Tức là mỗi một năm một căn nhà dạ, như vậy, với cái định giá là như vậy, số tuổi như vậy thì được khai hao mòn là bao nhiêu đây? Vậy thôi.
Dạ đúng rồi anh, trong cái sở thuế họ có cho mình một cái list rất là dài, nhiều thứ. Do đó là mình phải dựa theo đó, mà nếu mà mình làm thì thường á là kế toán có thể là mình ước đoán thôi, nhưng mà không có chính xác. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là mình không có đủ mà cũng như thẩm quyền để mà đưa ra những cái bản báo cáo đó được sở thuế chấp nhận. Tức là mình chỉ ước đoán mà thôi, thì mình cũng có thể khai được, nhưng mà không có thể là sẽ không có, có những cái phần mà mình sẽ không có khai, mình không có nắm được hết để mà khai. Còn những cái người mà mình nói là cái bản báo cáo này đó là được làm bởi những cái người nó gọi là quantity surveyor, tức là những người này được chấp nhận cũng như là những người mà có thể thẩm định giá và cho chúng ta biết một cái bản báo cáo trong đó là mấy chục năm á, từ lúc mà mình mua tới lúc mà mình bán đi, tới lúc mà mình sau này mấy chục năm đó, là mình có thể mình khai được những gì là cái những cái số đó đã có trong cái bản báo cáo đó cho chúng ta.
Khoan, cái này là hàng năm dạ, chứ anh, chứ làm sao mà anh chờ tới bao nhiêu năm thì mới coi lại thì sao được?
Dạ thưa anh, thì cái bản báo cáo này đó anh, tức là depreciation report này đó, thường á là được một cái người nó gọi là quantity surveyor, họ sẽ làm cái này được thẩm được chấp nhận bởi sở thuế để mà chúng ta khai thuế hàng năm. Và cái này, cái bản báo cáo này thì chúng ta chỉ cần làm một lần mà thôi, và chúng ta được tiếp tục dùng trong những cái năm liên tiếp sau đó để mà khai thuế nó và cho nó chính xác và nó có quyền có lợi nhiều hơn cho chúng ta, thay vì để một cái người kế toán như chúng tôi mà ước đoán có thể là sẽ không có làm đủ cái hiểu nắm hết được trong đó để mà khai những cái chi phí cho chúng ta. Dạ.
Có nghĩa là phải mướn một cái người đó làm, trả tiền cho họ, xong rồi sau đó khai khấu trừ cái tiền trả cho họ, phải không anh?
Dạ được, đúng vậy anh. Và cái tiền đó là khoảng 500-600 đồng đó, chúng ta được khai khấu trừ thuế trong cái năm tới khi mà chúng ta khai hồ sơ thuế của chúng ta.
Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc. Chúng ta đang nghe anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh & Associates, trả lời các câu hỏi của quý thính giả. Sang câu khác, tôi vừa đủ 60 tuổi nhưng mà vẫn còn đi làm, vậy tôi có thể rút tiền hưu bổng được hay không? Và nếu được thì tôi có cần phải đóng thuế trên cái số tiền hưu bổng đó hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có những cái phần hưu bổng nó có nhiều luật lệ khác nhau. Nhưng mà tức là mình tới cái tuổi nó gọi là reservation age, từ đó là 57-58 tuổi trở đi đó, là mình có thể, nếu mà mình không còn đi làm nữa, tức là mình nghỉ việc đó, mình có thể mình lấy tiền hưu bổng đó ra và một cái phần đó là có thể là sẽ được miễn thuế đến 150.000 đó, là mình có thể mình được miễn cái thuế và sau đó có thể là đóng được một phần tùy theo cái dạng mà mình đóng vào. Nó có hai dạng, tức là một nó gọi là cái concessional contribution, tức là tiền mà chúng ta chủ nhân trả cho chúng ta, hoặc là chúng ta bỏ vô qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice, tức là hy sinh cái tiền lương của mình đó anh. Thì đó là những cái mà khi mà mình rút ra đó là có thể mình sẽ bị đóng thuế. Còn một phần nữa là tức là mình bỏ vào sau khi mà mình đã đóng thuế trên số tiền đó rồi, tức là nó gọi là concessional contribution đó, thì cái phần đó mình rút ra là sẽ không đóng thuế. Tuy nhiên khi mà chúng ta tới 60 tuổi trở lên đó thì chúng ta sẽ không bị đóng thuế trên cái số tiền hưu bổng đó, thì dưới điều kiện đó nó gọi là tax element, tức là những người nào mà làm cho, không phải là làm cho thường là chính phủ liên bang đồ anh, họ có những cái dạng mà shipper mà họ không có trừ thuế trước đó, nó gọi là untax element đó, thì là sẽ không. Còn thông thường á là từ 60 tuổi trở lên á là chúng ta có thể chúng ta rút tiền hưu bổng ra và có thể là sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên một cái điều kiện á là nếu mà chúng ta 60 tuổi trở lên thì chúng ta phải nghỉ việc, tức là mình không có đi làm nữa, thì đó là mình có thể mình rút ra hết. Còn không á thì mình phải rút ra cái dạng nó gọi là transitional to retirement, tức là mình trong cái lúc mà vừa đi làm vừa rút ra một phần á thì họ cho mình chỉ có 10% thôi. Còn nếu mà 60 tuổi mà mình nghỉ làm thì mình được, hoặc là 65 tuổi và nếu mà còn tiếp tục đi làm thì cũng có việc rút ra hết và cũng không được không bị đóng thuế đó anh. Do đó đó là trong cái trường hợp này đó, nếu mà còn đi làm đó thì chỉ rút được một phần mà thôi chứ không được rút ra hết.
Qua một câu hỏi khác, tôi có thể khai khấu trừ thuế cho tiền mua bảo hiểm lợi tức được hay không? Nếu tiền đó được trừ thẳng trong quỹ hưu bổng thì có gì khác không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là tức là cái câu tiếng Anh nó gọi là income protection, tức là bảo hiểm cái lợi tức của mình. Ví dụ như là mình có, nếu mà mình mua cái bảo hiểm này đó thì nếu mà mình có bệnh hoạn hoặc là mình có bị gì mà mình không thể làm việc được thì hãng bảo hiểm họ sẽ trả cho mình cái tiền bù tiền lương của mình lại. Thì cái phần này đó, những cái chi phí đó nếu mà mình tự mình trả lấy cá nhân mình thì mình được khai thuế khấu trừ thuế cái chi phí mà trả cho tiền đó. Nhưng mà với điều kiện đó là mình phải hiểu được là khi mà nếu mà mình có chuyện mà mình không thể làm việc được và mình phải nghỉ việc và họ trả cho tiền này thì cái tiền này coi như là lợi tức của chúng ta, tức là mình sẽ phải khai thuế như là lợi tức của chúng ta vậy. Còn cái nếu mà cái tiền chi phí này mà trả từ cái quỹ hưu bổng, tại vì có một số quỹ hưu bổng họ cho phép chúng ta khấu trừ thẳng trong cái income protection, thì rất tiếc là cái này là quỹ hưu bổng họ trả, quỹ hưu bổng của chúng ta trả chứ không phải cá nhân mình, do đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế nếu mà cái số tiền chi phí đó trả từ cái quỹ hưu bổng. Dạ thưa anh.
Dạ. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.